Môn đệ Đức Kitô. Bài của cha Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế. Linh Chi là bậc thiền sư nổi tiếng về đức độ. Rất nhiều người nhận ông làm sư phụ. Một hôm, có bậc vị vọng trong nước ghé thăm tu viện và kinh ngạc khi nghe biết có khoảng 10.000 người đang tu học ở đó. Vì muốn biết đích xác con số, nên vị khách đã lên tiếng hỏi Linh Chi: "Ngài có tất cả bao nhiêu môn đệ?" Linh Chi trả lời: "Chừng 4 hay 5. Lạ thật, với hàng chục ngàn người theo học mà chỉ có 4, 5 người là môn đệ chính tông. Không biết đó là chuyện đáng vui hay đáng buồn. Nếu hôm nay có người hỏi Chúa, Ngài có chính xác bao nhiêu môn đệ? Không biết Chúa sẽ trả lời ra sao? Phải chăng Ngài cũng phải xác nhận rằng nhiều người có tiếng mà không có miếng? Nhưng tại sao lại như thế? Phải chăng tiêu chuẩn Ngài đưa ra quá cao? Có lẽ không ít người trách Chúa chẳng chịu nhẹ tay đôi chút. Ít nữa là hứa hẹn những gì hấp dẫn, kích thích thị hiếu con người. Đằng này, những điều Ngài nói lại chẳng lôi cuốn lắm. Ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể là môn đệ ta. Thật là chói tai. Nhưng đó lại là chân lý. Và khi trình bày chân lý, Đức Giê-xu đã không bôi dầu chết mật và mài giũa cho bớt góc cạnh hầu dễ nuốt. Trái lại, Ngài rao giảng đầy đủ, trọn vẹn và rõ ràng. Những điều kiện làm môn đệ Đức Kitô được ghi nhận trong tin mừng của Thánh Luca là một ví dụ cụ thể. Bước theo Đức Giê-xu là phải từ bỏ nhiều thứ, từ của cải vật chất cho đến ý riêng, từ quan hệ gia đình cho đến mạng sống. Đồng thời phải chấp nhận xung vào cuộc chiến trực diện với kẻ thù, có khi còn mạnh và đông gấp đôi mình. Gian nan cam go vô cùng. Thế nên rất cần một sự cân nhắc kỹ càng. Không thể cứ làm tùy hứng, kẻo khởi sự xây cất mà lại không hoàn thành nổi, hoặc xung trận mà lại nắm chắc phần thua trong tay thì không xứng hợp với nước Thiên Chúa tí nào. Thế nhưng mới nhìn thoáng qua, có người đã cảm nhận thiệt thòi quá nhiều, chưa thấy lợi đâu, trước mắt đã phải đương đầu với từ bỏ, mất mát, khó khăn. Phải chăng vì thế mà nhiều người sợ theo Chúa, hoặc có theo thì chỉ theo xa xa, theo kiểu hữu danh vô thực, vừa gặp gian nan là bỏ Chúa chạy trốn tức thì. Có lẽ vì nhìn thoáng qua nên người ta chỉ thấy được bề mặt của từ bỏ mà không nhận ra chiều sâu của sự sống. Không cuộc sống nào phong phú và ý nghĩa nếu không có xây dựng và chiến đấu. Hai dụ ngôn người xây tháp và vua ra trận đã khẳng định điều đó. Dù là ơn gọi tu sĩ hay gia đình, dù là dấn thân hoạt động hay ẩn mình tại gia, tất cả đều phải mang tinh thần xây dựng và chiến đấu mới mong đem lại giá trị cao quý và bền lâu cho cuộc đời. Xây tháp thì cần thời gian, ra trận là phải chấp nhận đổ máu. Cả hai điều đó đã làm nên những thách đố trường kỳ, khiến bao tâm hồn phải lao đao, bao bước chân phải rã rời. Thời gian có thể xoa dịu và hàn gắn thương tích, nhưng cũng là yếu tố làm nản lòng bao nhiệt tình nồng thắm của phút giây ban đầu. Thế nên vẫn cần luôn một tấm lòng quả cảm và một tinh thần kiên trung. Xây là xây đến xong, đánh là đánh cho đến cùng. Nhưng để được như thế lại phải ngồi xuống suy tính. Cả hai dụ ngôn đều nhắc đến thái độ cần thiết đó. Ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Và vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Ngồi suy nghĩ hay ngồi tính toán đều diễn tả chung một hình ảnh, tức là ngồi cầu nguyện. Thế ra cầu nguyện chính là bí quyết đưa đến đời sống vững chắc và kiện toàn. Qua cầu nguyện, tôi có được sức mạnh bên trong, làm nền cho bao hành động, chiến đấu và xây dựng bên ngoài. Phải chăng những biến cố nhảy rào, những thất bại đau thương, những giang dở chua xót trong các thứ ơn gọi, tu sĩ hay gia đình, phần lớn là do người ta không biết ngồi suy tính, hầu có được một chọn lựa đúng đắn và đón nhận sức mạnh đỡ nâng từ Thiên Chúa. Bất cứ chọn lựa đúng đắn nào cũng đòi hỏi một lòng kiên trung thi hành. Người ta không thể lấy nhau một thời gian rồi thôi, hoặc khấn hứa vài ba năm rồi bỏ. Thế nên cần phải ngồi xuống cầu xin để có được sự bền đỗ trong ơn gọi. Bởi vì như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có nói, một người thánh mà không cầu nguyện là thánh giả, con đợi xem họ sẽ sụp đổ không mấy hồi. Nếu tôi không muốn làm thánh giả, nếu tôi không muốn hành trình xây tháp bị dở dang, nếu tôi không muốn giữa đường phải đứt gánh, nhưng muốn trở thành môn đệ chân chính của Đức Kitô, tôi cần phải ngồi xuống thường xuyên để xét lại đời mình trong tin yêu và cầu nguyện. Chắc chắn nhờ đó, ánh sáng tin mừng sẽ soi chiếu bước chân và tăng sức tâm hồn, giúp tôi vượt qua chông gai thử thách và cập bến bình an.